13. Chùa Một Cột. Chùa Một Cột hay chùa Mật, gọi theo Hán Việt là Nhất Trụ Tháp, còn có tên khác là Diên Hiệu hoặc Liên Hoa Đài, Đài Hoa Sen, là một ngôi chùa nằm giữa lòng thủ đô Hà Nội. Đây là ngôi chùa có kiến trúc độc đáo nhất Việt Nam. Chùa được khởi công xây dựng vào mùa đông tháng 10 âm lịch năm 1049. Chùa chỉ có một gian nằm trên một cột đá ở giữa hồ Linh Triều nhỏ có trồng hoa sen. Truyền thuyết kể lại rằng chùa được xây dựng theo giấc mơ của vua Lý Thái Tông 1028-1054 và theo gợi ý thiết kế của nhà sư Thiền Tuệ. Vào năm 1049, vua đã mơ thấy được Phật Bà Quan Âm ngồi trên tòa sen dắt vua lên tòa. Khi tỉnh dậy, nhà vua kể chuyện đó lại với bề tôi và được nhà sư Thiền Tuệ khuyên dựng chùa, dựng cột đá như trong chiêm bao, làm tòa sen của Phật Bà Quan Âm đặt trên cột như đã thấy trong mộng và cho các nhà sư đi vòng xung quanh tụng kinh cầu kéo dài sự phù hộ. Vì thế, chùa mang tên Diên Hiệu. Hàng năm, cứ đến ngày 8 tháng 4 âm lịch, vua lại tới chùa làm lễ tắm Phật. Các nhà sư và nhân dân khắp kinh thành Thăng Long cùng dự lễ. Sau lễ tắm Phật là lễ phóng sinh. Vua đứng trên một đài cao trước chùa, thả một con chim bay đi, rồi nhân dân cùng tung chim bay theo trong tiếng reo vui của một ngày hội lớn. Đến năm 1105, vua Lý Nhân Tông cho sửa ngôi chùa và cho dựng trước sân hai tháp lập sứ trắng. Năm 1108, Nguyên Phi Ỷ Lan cho đúc một cái chuông rất to, nặng đến 12.000 cân, đặt tên là Giác Thế Chung, quả chuông thức tỉnh người đời. Đây được xem là một trong tứ đại ký, bốn công trình lớn của Việt Nam thời đó. Giác Thế Chung đúc xong nặng quá, không treo lên được, để dưới mặt đất thì đánh không kêu. Người ta đành bỏ chuông xuống một thửa ruộng sâu bên chùa Nhất Trụ. Ruộng này có nhiều rùa, do đó có tên là Quy Điền Chuông, chuông ruộng rùa. Đến thế kỷ thứ 15, giặc Minh xâm lược chiếm thành Đông Quan, Hà Nội. Năm 1426, Lê Lợi đem nghĩa quân Lam Sơn ra đánh, vây thành rất gấp. Quân Minh thiếu thốn vũ khí đạn dược, tướng Minh là Vương Thông bèn sai người đem phá chuông Quy Điền lấy đầu. Quân Minh thua trận nhưng chuông Quy Điền thì không còn nữa. Văn bia tháp Sùng Thiện Diên Linh, chùa Đọi, Hà Nam, năm 1121 viết do lòng sùng kính Đức Phật và dốc lòng mộ đạo nhân quả đạo Phật nên hướng về vườn Tây Cấm nổi danh, ngôi vườn ở phía Tây Cấm thành Thăng Long đời Lý mà xây ngôi chùa sáng Diên Hiệu theo dấu vết chế độ cũ. Cùng với ý mưu mới của nhà vua, ý nói theo dấu vết lề lối xây dựng chùa đời Lý Thánh Tông. Có thêm ý mới của Lý Nhân Tông mà chữa lại chùa đẹp hơn trước. Đến thời nhà Trần, chùa đã không phải là ngôi chùa nhà Lý nữa vì sách cũ đã ghi năm 1249, mùa xuân tháng giêng sửa lại chùa Diên Hiệu, xuống chiếu vẫn làm ở nền cũ. Chùa Một Cột được trùng tu vào khoảng những năm 1840-1850, và vào năm 1922, đài Liên Hoa chúng ta thấy hiện nay được sửa chữa lại năm 1955 do kiến trúc sư Nguyễn Bá Lăng đảm nhiệm. Cạnh chùa Một Cột ngày nay còn có một ngôi chùa có cổng tam quan với ba chữ Diên Hiệu Tự, là một ngôi chùa mới được xây dựng phụ vào với chùa Một Cột xây khoảng đầu thế kỷ thứ 18. Theo tài liệu lịch sử, lối kiến trúc Một Cột có từ trước đời nhà Lý. Ở Hoa Lư, Ninh Bình, trong ngôi chùa con gái vua Đinh Tiên Hoàng, có một cây cột đá cao 6 cạnh, khắc bài kinh Lăng Nghiêm, đề niên hiệu thời Lê Hoàn, 981-1005. Phía trên cột là tòa sen chạm, Nam Long Thụy Thái Bình, thứ 5, đời Lý Thánh Tông, 1058, có xây điện Linh Quang ở Thăng Long. Phía trước điện dựng lầu chuông, một cột, 6 cạnh hình bằng sen. Như vậy, trước khi xây chùa Một Cột, lối kiến trúc đó đã là một thực tế nghệ thuật cổ truyền. Ngôi chùa có kết cấu bằng gỗ, trong chùa đặt tượng Phật Bà Quan Âm để thờ. Năm 1105, vua Lý Nhân Tông cho mở rộng kiến trúc khu chùa có thêm hồ Linh Triều. Về sau, quy mô chùa Một Cột chỉ còn lại ngôi chùa nhỏ trên cột đá như hình ảnh hiện nay. Thực dân Pháp trước khi rút khỏi Hà Nội đã cho nổ mìn phá chùa. Tuy nhiên, chùa đã được trùng tu cơ bản như trước. Chùa Một Cột hiện nay bao gồm đài liên hoa hình vuông, chiều dài mỗi cạnh 3 mét, mái cong, dựng trên cột cao 4 mét, không kể phần chìm dưới đất. Đường kính 1,20 mét, có cột đá là hai khúc chồng lên nhau thành một khối. Tầng trên của cột là hệ thống những đòn gỗ làm giá đỡ cho quy đài ở trên. Đài liên hoa có mái ngói, 4 góc uốn cong, trên có lưỡng long triều nguyệt. Ngày nay không có những cánh sen trên cột đá như đã nói đến trong bia văn thời nhà Lý. Nhưng ngôi chùa dựng trên cột vươn lên khỏi mặt nước vẫn là kiến trúc độc đáo, cờ hình tượng một bông sen vươn thẳng lên khu ao hình vuông được bao bọc bởi hàng lan can làm bằng những viên gạch sành trắng men xanh. Kiến trúc chùa xây dựng gần với kiến trúc nhà Hậu Lê. Trong vườn chùa hiện có một cây bồ đề sum xuê từ đất Phật do Tổng thống Rajendra Prasad tặng nhân dịp Chủ tịch Hồ Chí Minh qua thăm Ấn Độ năm 1958. Chùa Một Cột đã được chọn làm một trong những biểu tượng của thủ đô Hà Nội. Ngoài ra, biểu tượng chùa Một Cột còn được thấy ở mặt sau đồng tiền kim loại 5.000 đồng của Việt Nam. Ngoài chùa Một Cột ở Hà Nội được xây dựng đời nhà Lý đầu thế kỷ thứ 11, thì ở thành phố Hồ Chí Minh có chùa Nam Thiên Nhất Trụ, Trời Nam Một Trụ, gọi nôm na là chùa Một Cột. Chùa tọa lạc ở đường Đặng Văn Bi, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa do Hòa Thượng Thích Chí Dũng dựng vào 8 tháng 4 năm 1958. Kiến trúc sư Nguyễn Gia Đức vẽ thiết kế, chùa được hoàn tất vào năm 1977. Xây dựng chùa này cốt để các tín ngưỡng phương Nam chiêm ngưỡng lễ Phật, nhớ về cội nguồn tổ tiên, hun đúc hy vọng quốc thái dân an, quê hương hương thịnh. Trụ chùa Nam Thiên Nhất Trụ đúc vĩnh cửu bằng xi măng cốt thép, mái lập ngói uốn cong như chùa Một Cột, Hà Nội. 14. Chùa Mía. Chùa Mía hay Sùng Nghiêm Tự là một ngôi chùa ở xã Đường Lâm, huyện Ba Vì, Hà Nội. Xưa kia, vùng này là Cam Xá, tên nôm là Mía, nên chùa này được quen gọi là chùa Mía. Đây là ngôi chùa lưu giữ nhiều tượng nghệ thuật nhất Việt Nam. Theo truyền thuyết, chùa này do bà Nguyễn Thị Rong, vợ chúa Trịnh Tráng 1623-1657, được gọi là bà chúa Mía cho xây dựng. Thực ra chùa đã có từ trước đó, tấm bia sứ két chuông năm Vĩnh Tổ thứ 3 1621 nói về việc lập chùa. Theo tấm bia khắc năm Đức Long thứ 6 1634 ở trong chùa thì chùa được trùng tu năm 1632 do các cung tần phủ chúa là Nguyễn Thị Ngọc Diệu, Nguyễn Thị Ngọc Thạch và phu nhân Ngô Thị Ngọc Loan. Lần sửa này khá lớn, làm quy mô chùa rộng hơn trước nhiều. Lúc đầu chùa Mía chỉ có cổng và hai tòa thượng điện, hậu đường, mỗi tòa 7 gian dựng song song. Chùa được tu bổ và hoàn chỉnh dần vào thế kỷ thứ 17 và thế kỷ thứ 19. Kiến trúc. Các chuông của chùa là ngôi nhà 3 gian làm theo kiểu chồng diêm 2 tầng 8 mái. Các góc mái đều gắn đao chuyện. Sàn nhà bằng gỗ, ở tầng gác có hàng lan can tiện. Các ván long, xà nách đều được bào soi cạnh và chạm trang trí đề tài hoa lá. Trên gác treo một quả chuông đúc năm Cảnh Hưng thứ 4 1743 và một khánh đồng đúc năm Thiệu Trị thứ 6 1864. Gần gác chuông và cây đa cổ thụ là tòa bảo tháp cửu phẩm liên hoa cao 13 mét thờ vọng Xá Lợi Đức Phật. Trong tiền đường ở gian phải có tấm bia khắc năm 1634 nói về việc trùng tu chùa năm 1632. Bia trang trí đẹp, cao hơn 1m6, rộng 1m2, dựng trên lưng một con rùa. Sàn trái tiền đường có bàn thờ chúa Liễu Hạnh. Sau tiền đường là chùa Trung, tiếp theo là chùa Thượng, hậu đường. Có hai dãy hành lang nối chùa Trung và chùa Thượng bao quanh lấy Phật điện ở giữa. Chùa Trung và chùa Thượng còn giữ được bộ khung gỗ mà có nhiều phần điêu khắc có từ thế kỷ thứ 17. Chùa Mía khá nổi tiếng với số lượng tượng có ở đây. Có đến 287 pho tượng lớn nhỏ, trong đó có 6 pho tượng đồng, 106 pho tượng gỗ và 174 pho tượng bằng đất luyện được sơn son thép vàng. Ở chùa Trung có 2 pho tượng hộ pháp lớn và 8 pho tượng kim cương. Mỗi pho tượng là hình tượng một võ tướng đang trong tư thế chuẩn bị chiến đấu để trừ tà bảo vệ Phật pháp. Hình khối, bố cục vững chắc, thân hình cân đối, đường nét thoải mái và khỏe. Tại chùa Thượng, người ta còn thấy các động bằng đất đắp. Trong và xung quanh các động có khá nhiều tượng. Trong một động có cả tượng Phật Thích Ca nhập Niết Bàn. Pho tượng Tuyết Sơn 0,76m và Quan Âm Tống Tử cao 0,76m ở đây cũng rất đẹp. Tượng Quan Âm thường được gọi là tượng Bà Thị Kính. Tượng này diễn tả một người phụ nữ thùy mị, có duyên, vẻ mặt hơi buồn nhưng rất hiền từ nhân hậu. Ẵm một đứa bé bụ bẫm kháu khỉnh, đường nét chạm khắc mềm mại, trau chuốt. Người làng Mía có câu ca dao về pho tượng. Nổi danh chùa Mía làng ta có pho Tống Tử, Phật Bà, Quan Âm. Với những tác phẩm nghệ thuật điêu khắc và kiến trúc độc đáo với quy mô bề thế và đẹp, Chùa Mía đã được Bộ Văn hóa Thông tin xếp hạng là di tích kiến trúc nghệ thuật. 15. Chùa Quán Sứ. Chùa Quán Sứ là một ngôi chùa ở số 73 phố Quán Sứ, Hà Nội. Trước đây, địa phận này thuộc thôn An Tập, phường Cổ Vũ, Tổng Tiền Nghiêm, sau đổi là Tổng Vĩnh Sương, huyện Thọ Xương. Chùa Quán Sứ được xây dựng vào thế kỷ thứ 15. Nguyên xưa ở phường Cổ Vũ chưa có chùa, chỉ có mấy gian nhà tranh ở phía nam. Dân làng dùng làm chỗ tế thần cầu yên, gọi là xóm An Tập. Theo sách Hoàng Lê Nhất Thống Chí, vào thời vua Lê Thế Tông, các nước Chiêm Thành, Ai Lao thường cử sứ giả sang chiều cống Việt Nam. Nhà vua cho dựng một tòa nhà gọi là Quán Sứ để tiếp đón các sứ thần đến Thăng Long. Vì sứ thần các nước này đều sùng đạo Phật nên lại dựng thêm một ngôi chùa cũng nằm trong khuôn viên Quán Sứ để họ có điều kiện hành lễ. Thời gian đã xóa đi số khu nhà Quán Sứ nhưng ngôi chùa thì vẫn tồn tại. Theo bài văn của tiến sĩ Lê Duy Trung khắc trên tấm bia dựng năm 1855, vào đầu đời Gia Long 1802-1819, chùa gần đồn Hậu Quân. Đến năm 1822, chùa được sửa sang để làm chỗ lễ bái cho quân nhân ở đồn này. Khi quân ở đồn này rút đi, chùa được trả lại cho dân làng. Nhà sư Thanh Phương trụ trì ở chùa lúc đó mới làm thêm các hành lang, tu tượng, đúc chuông. Tiền đường của chùa thờ Phật, còn hậu đường thờ vị quốc sư Minh Không thời nhà Lý. Năm 1934, Tổng hội Phật giáo Bắc Kỳ thành lập, chùa Quán Sứ được chọn làm trụ sở trung ương. Năm 1942, chùa đã được xây dựng lại theo bản thiết kế của hai kiến trúc sư Nguyễn Ngọc Ngoạn và Nguyễn Xuân Tùng do chính Tổ Vĩnh Nghiêm duyệt. Tam quan của chùa có 3 tầng mái, nằm giữa là lầu chuông. Qua tam quan là một sân rộng lát gạch, bước lên 11 bậc thềm là tới chánh điện cao, hình vuông, xung quanh có hành lang. Điện Phật được bài trí trang nghiêm, các pho tượng đều khá lớn và thép vàng lộng lẫy. Phía trong cùng thờ 3 vị Tam Thế Phật trên bậc cao nhất. Bậc kế tiếp thờ tượng Phật A-di-đà ở giữa, hai bên có tượng Quan Thế Âm và Đại Thế Chí. Bậc dưới đó ở giữa thờ Phật Thích Ca, hai bên là A-nan-đà và Ca-diếp. Bậc thấp nhất ở ngoài cùng có tòa Cửu Long đứng giữa tượng Quan Âm và Địa Tạng. Sang bên phải, chánh điện thờ Lý Quốc Sư, tức Thiền Sư Minh Không, với hai thị giả. Sàn bên trái thờ tượng Đức Ông và tượng Châu Xương, Quan Bình. Hai bên và đằng sau sân là các dãy nhà dùng làm thư viện, giảng đường, nhà khách và tăng phòng. Chùa Quán Sứ có lẽ là một trong rất ít ngôi chùa ở Việt Nam mà tên chùa cũng như nhiều câu đối đều được viết bằng chữ quốc ngữ. Phải chăng vì ngôi chùa được xây dựng lại vào thế kỷ thứ 20 và vì chùa đã trở thành trụ sở trung tâm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam? Phân viện nghiên cứu Phật học thuộc Giáo hội và Văn phòng Tổ chức Phật giáo Châu Á vì Hòa bình ở Việt Nam cũng đặt ở đây. Nửa thế kỷ nay, chùa Quán Sứ đã chứng kiến nhiều hoạt động quan trọng của Phật giáo Việt Nam, trong đó có sự thống nhất tổ chức Phật giáo trong nước và sự hòa nhập của Phật giáo Việt Nam với Phật giáo thế giới. Chính nơi đây, vào ngày 13 tháng 5 năm 1951, mùng 8 tháng 4 năm Tân Mão, lần đầu tiên lá cờ Phật giáo thế giới do Thượng tọa Tố Liên mang về từ Colombo đã xuất hiện trên bầu trời Hà Nội. 16. Chùa Quảng Nghiêm. Chùa Quảng Nghiêm còn gọi là chùa Tiên Lữ hay chùa Trăm Gian, là một ngôi chùa nằm trên một quả đồi cao khoảng 50 mét ở thôn Tiên Lữ, xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Chùa được lập từ đời Lý Cao Tông, niên hiệu Trinh Phủ thứ 10, 1185. Đến thời nhà Trần, có Hòa Thượng Bình An, quê ở Bối Khê, tu ở đây. Tương truyền là người có nhiều phép lạ. Sau khi ông mất, dân làng xây tháp để giữ gìn hài cốt và tôn gọi là Đức Thánh Bối. Ngôi chùa lớn với quy mô như hiện nay đã được trùng tu và xây dựng thêm qua nhiều thời đại. Ở sân chùa có các chuông 2 tầng 8 mái được dựng vào năm Quý Dậu 1693, niên hiệu Chính Hòa, đời Lê Hy Tông, là một công trình kiến trúc có giá trị nghệ thuật cao. Chùa còn giữ được nhiều di vật và tượng quý. Trăm Gian, cái tên rất bình dân, dường như muốn nói lên vẻ bề thế của ngôi chùa. Truyền thuyết kể rằng, vào thời nhà Trần, ở làng Bối Khê có một người phụ nữ nằm mộng thấy Đức Phật giáng sinh, rồi có mang sinh ra một con trai. Năm lên 9 tuổi, sau khi bố mẹ mất, người con trai ấy bỏ nhà vào tu ở chùa Đại Bi trong làng. Lên 15 tuổi, đến thôn Tiên Lữ, xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, Hà Nội ngày nay, thấy cảnh đẹp, Người xin ý kiến và theo học kinh kệ với vị trưởng lão tu tại ngôi chùa trên núi. Sau 10 năm học đạo, người thanh niên đó hiểu thấu mọi phép linh thông. Vua Trần nghe tiếng, sắp phong là hòa tượng, đặt hiệu là Đức Minh, rồi mời về tu ở chùa trong kinh đô. Sau khi vị trưởng lão ở chùa Tiên Lữ viên tịch, hòa thượng Đức Minh xin về làng dựng ngôi chùa mới. Năm 95 tuổi, sư ngồi vào một cái khám gỗ, từ biệt đệ tử rồi siêu thoát. 100 ngày sau, đệ tử mở cửa khám, kim quang sư bay mùi thơm nức, ngào ngạt gần xa. Dân làng và đệ tử xây tháp để gìn giữ kim thân và tôn thờ là Đức Thánh Bối. Hiện nay, chùa Chăm San thu hút hàng trăm nghìn lượt khách gần xa đến tham quan hàng năm và hiện đang được tu bổ xây dựng lại ao sen, các chuông và 100 gian chùa để đón tiếp đồng bào gần xa đến tham quan. Chùa Chăm San được Bộ Văn hóa Thông tin chứng nhận di tích lịch sử quốc gia. Chủ trì chùa là nhà sư Nguyễn Thị Chắt. Chùa Chăm San là một quần thể kiến trúc độc đáo. Theo cách tính cứ 4 góc cột là một gian thì chùa có cả thể 104 gian chia thành 3 cụm kiến trúc chính. Cụm thứ nhất gồm 4 cột trụ và 2 quán. Trước đây là nơi đánh cờ người trong ngày hội. Tiếp đó là nhà giá ngự nhìn ra mặt hồ sen, nơi đặt kiệu thánh để xem trò múa rối nước. Trèo qua mấy trăm bậc gạch xây là tới cụm thứ hai gồm một tòa các chuông 2 tầng mái có lan can chạy quây 4 mặt. Các ván bằng đều có chạm hình mây hoa, tại đây treo một quả chuông cao 1m10, đường kính 0m6, đúc năm Cảnh Thị thứ hai 1794. Trên chuông có các một bài minh của Phạm Huy Ích. Qua các chuông leo 25 bậc đá xanh hình sầu mây, đến sân trên có kê một sập đá hình chữ nhật. Lại leo 9 bậc đá, hai bên có lan can chạm hình rồng cuộn khúc. Thế tới, cụm thứ ba đó là chùa chính, gồm nhà bái đường, tòa thiêu hương và thượng điện. Hai bên là hai dãy hành lang. Trong cùng là nhà tổ, giữ lại có lầu trống, bên trong treo một trống lớn, đường kính 1m và một cánh đồng dài 1m20, cao 0m60, đúc năm 1749. Tại đây có 153 pho tượng, hầu hết bằng gỗ, một số ít bằng đất nung. Đặc biệt quý là tượng Tuyết Sơn, tượng Quan Thế Âm Bồ Tát. Ở giữa thượng điện có một bệ bằng đất nung đỏ hình khối chữ nhật, giống kiểu các bệ đá thời nhà Trần. Trên bệ đá là đài sen, xung quanh trang trí nhiều hình động vật và hoa lá, bốn góc có hình chim thần. Trên bệ đặt các tượng Phật Tam Thế, trong chùa còn có nhiều bia, hoành phi, câu đối. Riêng có hai câu đối khảm trai, tương truyền có từ thời nhà Hồ 1400-1406. Hai bên là hai dãy hành lang, trong cùng là nhà thờ tổ, ở giữa còn có các trống, treo một chiếc trống lớn và một cánh đồng đúc năm Cảnh Hưng thứ 10, 1749. Trong chùa có tượng Đô Đốc Đặng Tiến Đông, một tướng lĩnh nhà Tây Sơn chỉ huy đạo quân đánh vào phía Nam Thăng Long. Tượng này được phát hiện vào năm 1972, ngoài ra còn có tượng Đức Thánh Bối đặt trong khám gỗ gian bên phải. Đây là tượng cốt sút bằng mây đan ngoài bọc vải sơn. Tương truyền là tượng bỏ hài cốt của ông. 17. Chùa Sùi. Chùa Sùi là một ngôi chùa cổ tại xã Phú Thụy, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Thời Lý Trần, các vua thường qua đây của đêm để ngóng mộng, chờ thông điệp của Thánh Thần. Hiện tại ở chùa còn một chiếc khánh đá hơn 1000 năm tuổi. Sư chủ trì hiện nay là Đại Đức Thích Thanh Phương, có 2 bằng đại học, tiếng Trung Quốc và Phật giáo. Chùa vừa được trùng tu lại năm 2006, nằm trong cụm đình chùa đền thờ Ỷ Lan Nguyên Phi. Chùa Sùi được xây dựng từ rất sớm, không rõ cụ thể năm. Năm 1066, Nguyên Phi Ỷ Lan về đây cầu tự xin Thái tử Càn Đức. Chùa được trùng tu vào các năm 1633, 1636, 1701, 1821, được xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật ngày 21 tháng Giêng năm 1989. Từ trung tâm Hà Nội đi qua cầu Trương Dương, qua cầu Chui rẽ phải theo quốc lộ 5, qua Châu Quỳ 3 km, chùa được xây dựng cùng với đền Sùi và đình làng Sùi trên một khu đất cao rộng thành một cụm kiến trúc. Chùa có 2 tòa nhà song song với hậu cung đình với tam bảo hình chuông phổ, 5 gian tiền đường và 3 gian hậu cung. 18. Chùa Tây Phương. Chùa Tây Phương hay Sùng Phúc Tự là một ngôi chùa ở trên ngọn núi Tây Phương ở thôn Yên, xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội. Một số sách báo viết về chùa Tây Phương cho rằng được xây dựng vào thời nhà Mạc nhưng không chứng minh. Niên đại này có thể tin được vì đầu thế kỷ thứ 17 và những năm 930, chùa đã phải sửa chữa lớn. Hơn nữa, trong chùa còn hai tấm bia đều bị mờ khét chữ nhưng còn đọc được rõ tên bia ở mặt ngoài là Tây Phương Sơn Sùng Phúc Tự Thạch Bi. Mặt bia kia áp vào tường hồi tòa chùa giữa nên không đọc được. Các hoa văn trang trí thuộc phong cách nghệ thuật cuối thế kỷ thứ 16 sang đầu thế kỷ thứ 17. Năm 1632, vào đời vua Lê Thần Tông, chùa xây dựng thượng điện 3 gian và hậu cung cùng hành lang 20 gian. Khoảng những năm 1657-1682, Tây Đô Vương Trịnh Tạc lại cho phá chùa cũ, xây lại chùa mới và tam quan. Đến năm 1794, dưới thời nhà Tây Sơn, chùa lại được đại tu hoàn toàn với tên mới là Tây Phương Cổ Tự và hình dáng kiến trúc còn để lại như ngày nay. Từ chân núi qua 239 bậc lát đá ong thì đến đỉnh núi và cổng chùa. Chùa Tây Phương gồm 3 nếp nhà song song, bái đường, chính điện và hậu cung. Mỗi nếp có 2 tờ mái kiểu chồng diêm, tường xây toàn bằng gạch bát tràng nung đỏ, để trần tạo thành một không khí rất thô sơ mộc mạc, điểm những cửa sổ tròn với biểu tượng sắc và không. Các cột gỗ đều kê trên đá tảng xanh trong các hình cánh sen. Mái lợp 2 lớp ngói, mái trên có múi in nổi hình lá đề. Lớp dưới là ngói lót hình vuông sơn ngũ sắc như màu áo cà sa xếp trên những hàng dui gỗ làm thành ô vuông vắn đều đặn. Xung quanh diệp mái của 3 tòa nhà đều chạm trổ tinh tế theo hình lá triện cuốn. Trên mái gắn nhiều con giống bằng đất nung. Các đầu đao mái cũng bằng đất nung được nét nổi lên hình hoa, lá, sầu phượng, sầu sức khái quát và khả năng truyền cảm. Cột chùa kê trên những tảng đá chạm hình cánh sen. Toàn bộ ngôi chùa toát ra một tính hoành tráng và phóng khoáng phù hợp với triết lý sắc sắc không không của nhà Phật. Nơi đây quả là nơi tập trung những kiệt tác hiếm có của nghệ thuật điêu khắc tôn giáo, bao gồm chạm trổ, phù điêu và tạc tượng. Khắp chùa chỗ nào có gỗ là có chạm trổ. Các đầu bày, các bức cồn, sạt nách, ván long đều có chạm trổ, đề tài trang trí quen thuộc của dân tộc Việt. Hình lá dâu, lá đề, hoa sen, hoa cúc, rồng, phượng, hổ phù, rất tinh xảo. Bộ tượng Phật. Trong chùa có 72 pho tượng cùng với các phù điêu có mặt tại mọi nơi. Các tượng được tạo bằng gỗ mít sơn son thiếp vàng. Nhiều pho tượng được tạo cao hơn người thật như 8 pho tượng kim cương và hộ pháp, cao chừng 3 mét, trang nghiêm, phúc hậu. Phần lớn các tượng này đều được coi là có niên đại cuối thế kỷ thứ 18. Một số tượng khác được tạc vào giữa thế kỷ thứ 19. Hệ thống tượng ở chùa Tây Phương gồm bộ tượng Tam Thế Phật với 3 pho tượng Phật, quá khứ, hiện tại, vị lai, còn gọi là tam thân, pháp thân, ứng thân và hóa thân. Ngồi ở tư thế tọa thiền, y phục, gập nếp đơn giản, phủ kín cơ thể, được coi là có niên đại đầu thế kỷ thứ 17. Bộ tượng Di Đà Tam Tôn gồm tượng Đức Phật A Di Đà, đứng hai bên là Quan Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát. Tượng Tuyết Sơn miêu tả Đức Phật Thích Ca trong thời kỳ tu khổ hạnh, mỗi ngày ăn một hạt kê, một hạt vừng, tự hành xác để vươn lên thế giới tinh thần sáng láng. Tượng màu đen, thẫm, khoác áo cà sa mỏng, tay chân gầy khẳng khiu, xương nổi lên trước ngực, toàn bộ cơ thể chìm trong suy tưởng, mắt trũng sâu hướng về nội tâm. Hai bên tượng Tuyết Sơn có tượng A Nan và Ca Diếp đứng hầu. Tượng Đức Phật Di Lặc tượng trưng cho vị Phật của thế giới cực lạc tương lai, người mập mạp, ngồi hơi ngả về phía sau, toàn thân toát ra sự thỏa mãn, sung sướng. Tượng Văn Thù Bồ Tát đứng chắp tay, chân đi đất, các ngón chân bấm móng xuống mặt bệ. Tượng Phổ Hiền Bồ Tát chắp tay trước ngực, khuôn mặt sáng rộng nổi lên trên tấm thân phủ đầy y phục. Tượng Bát Bộ Kim Cương thể hiện trình độ rất cao về nghệ thuật lắp kép gỗ và các bố cục chuyển động của một thân thể mang giáp trụ trong các thế võ. 16 pho tượng tổ với phong cách hiện thực đó là Yêu Ba Cầu Đa, Đê Đa Ca, Di Chà Ca, Ba Tu Mật, Phật Đà Nan Đề, Phục Đa Mật Đa, Hiếp Tôn Giả, Thương Na Hòa Tu, Mã Minh, Ca Tỳ Ma La, Long Thụ Tôn Giả, La Hầu La Đa, Tăng Giả Nan Đề, Già Gia, Xá Đa, Cu Ma La Đa, Chà Dạ Đa. Theo một danh sách tên các nhân vật được tạc tượng trong một tài liệu còn lưu truyền ở chùa, thì đây là tượng các vị tổ Ấn Độ trong quan niệm của Thiền Tông Trung Quốc. 16 vị tổ, người đứng kẻ ngồi, pho thì ngước mặt lên trời, chỉ vào mây khói, pho thì hứng hờ với ngoại vật, tỳ cầm trên đầu gối nhếch môi cười một mình, nửa tinh nghịch, nửa miệt mai. Có pho vẻ mặt hân hoan tươi tắn, của người đầy đặn, tròn chỉnh, pho khác có vẻ mặt đăm chiêu lạ thường, lại có pho như đang đắn đo, phân bua hay đang thì thầm trò chuyện cùng ai. Tượng La Hầu La đúng là chân dung một cụ già Việt Nam, thân hình gầy gò, mặt dài, nhỏ, gò má cao, môi mỏng vừa phải. Chưa thấy pho tượng nào diễn tả y phục một cách hiện thực mà lại đẹp đến như thế. Dáng điệu một tay cầm gậy, một tay để trên gối rất thoải mái, đôi bàn tay trông thấy rõ từng đốt xương bên trong. Những nghệ nhân dân gian vô danh thời nhà Hậu Lê, thời nhà Tây Sơn đã là tác giả của những kiệt tác tuyệt vời ấy của nền mỹ thuật Việt Nam. Chùa Tây Phương đã là một công trình kiến trúc tôn giáo đặc sắc tiêu biểu cho mỹ thuật Việt Nam thời Hậu Lê, thế kỷ thứ 17-18. Năm 1960, nhà thơ Huy Cận đến thăm chùa đã làm những câu thơ rất sống động và gợi cảm về hình tượng những con người đắc đạo mà lòng vẫn trầm ngâm suy tưởng về những khổ đau quằn quại của chúng sinh. Các vị ngồi đây trong lặng yên mà nghe sông bão nổ trăm miền như từ vực thẳm đời nhân loại. Bóng tối đùn ra trận gió đen, mặt cúi, mặt nghiêng, mặt ngoảnh sau, quay theo tám hướng hỏi trời sâu, một câu hỏi lớn không lời đáp, cho đến bây giờ mặt vẫn trao. 20. Chùa Thầy. Chùa Thầy là một ngôi chùa ở chân núi Sài Sơn, làng Hoàng Xá, xã Phượng Cách, huyện Quốc Oai, tỉnh Hà Tây cũ, nay là xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội. Cách trung tâm Hà Nội khoảng 20 km về phía Tây Nam đi theo đường cao tốc Láng - Hòa Lạc. Sài Sơn có tên nôm là Núi Thầy nên chùa được gọi là Chùa Thầy. Chùa được xây dựng từ thời nhà Lý, đây là nơi tu hành của thiền sư Từ Đạo Hạnh. Lúc này Núi Thầy còn gọi là Núi Phật Tích. Chùa Láng gắn liền với giai đoạn đầu của cuộc đời Từ Đạo Hạnh, còn Chùa Thầy lại chứng kiến quãng đời sau cùng cho đến ngày thoát xác của vị sư thế hệ thứ 12 thuộc dòng Thiền Tinida Lưu Chi này. Ban đầu Chùa Thầy chỉ là một am nhỏ gọi là Hương Hải Am, nơi thiền sư Từ Đạo Hạnh trụ trì. Vua Lý Nhân Tông đã cho xây dựng lại gồm hai cụm chùa, chùa cao, đỉnh Sơn Tự, chân núi và chùa dưới tức chùa Cả, tên chữ là Thiên Phúc Tự. Đầu thế kỷ thứ 17, Dĩnh Quận Công cùng hoàng tộc chăm lo việc trùng tu, xây dựng điện Phật, điện Thánh, sau đó là nhà hậu, nhà bia, các chuông. Theo thuyết phong thủy, chùa được xây dựng trên thế đất hình con rồng. Phía trước chùa, bên trái là ngọn Long Đầu, lưng chùa và bên phải dựa vào núi Sài Sơn. Chùa quay mặt về hướng Nam, trước chùa nằm giữa Sài Sơn và Long Đầu là một hồ rộng mang tên Long Chiều hay Long Trì, ao rồng, sân có hàm rồng. Phần chính của chùa Thầy gồm ba tòa song song với nhau gọi là chùa Hạ, chùa Trung và chùa Thượng. Giữa chùa Hạ và chùa Trung có ống muống nối với nhau tạo thành thế Hạ Công Thượng Nhất. Chùa Hạ là nhà tiền tế, bày các tượng Đức Ông, Thánh Hiền. Ống muống để tượng Bát Bộ Kim Cương. Chùa Trung bày bàn thờ Phật, hai bên có hai tượng hộ pháp, tượng Thiên Vương, chùa Thượng hay chùa Chiên tách biệt hẳn. Ở vị trí cao nhất, biển để Đại Hùng Bảo Điện. Đồng thời là nhà thánh để tượng Di Đà Tam Tôn, tượng ba kiếp của thiền sư Từ Đạo Hạnh, tượng cha mẹ Từ Đạo Hạnh. Xung quanh chùa có hai dãy hành lang, phía sau có lầu chuông, lầu trống. Phía trước chùa là một sân rộng nhìn ra hồ Long Chiều, tạo thành hàm của rồng trước trồng hai cây gạo, nhưng hiện tại hai cây gạo đã chết, được thay bởi cây đa. Từ sân này có hai cầu là Nhật Tiên và Nguyệt Tiên nối sang hai bên, tạo thành hai sâu rồng. Hai cầu này do Phùng Khắc Khoan xây vào năm 1602. Cầu Nhật Tiên nối sang một hòn đảo nhỏ, trên đảo có đền thờ Tam Phủ, cầu Nguyệt Tiên nối vào đường lên núi. Giữa ao Long Triều có thủy đình là viên ngọc giữa miệng rồng. Đây cũng là nơi diễn ra trò múa rối nước. Từ Đạo Hạnh được cho là ông tổ của hình thức biểu diễn dân gian này. Điều khác trong chùa. Tại chùa Hạ có các pho tượng Đức Ông khá đẹp và một bức bình phong lớn mô tả cảnh địa ngục. Các pho tượng Kim Cương đứng trong những tư thế võ mạnh mẽ, sống động. Tại chùa Chung có hai pho tượng hộ pháp được cho là lớn nhất trong các ngôi chùa Việt Nam, cao gần 4 mét. Tượng hộ pháp đắp bằng đất thô, giấy bản, giã nhỏ trộn với mật, trứng nên sau hơn 300 năm vẫn còn rất tốt. Các pho tượng đẹp nhất của chùa Thầy tập trung tại chùa trên. Trên cao nhất là tượng Di Đà Tam Tôn được tạc vào đời Mạc. Phật A Di Đà ngồi giữa dáng vẻ phúc hậu, pho tượng Quan Thế Âm bên phải ngồi buông chân trái xuống, chân phải co lên, tay cầm một cây phất trần, dáng vẻ ung dung. Pho Đại Thế Chí ngồi xếp bằng, hai tay bắt ấn chuẩn đề. Ba pho tượng mỗi pho một vẻ không giống nhau, tạo thành một bộ tượng đẹp đặc biệt. Giữa đó, chính giữa là tượng Thiền Sư Từ Đạo Hạnh trong kiếp Phật. Tượng được tạc vào thế kỷ thứ 19, khuôn mặt khắc khổ, nổi rõ mạch máu, ngồi xếp bằng tròn trên một bệ hoa sen còn lại từ đời Lý. Bệ hoa sen đặt trên một con sư tử cuộn tròn, dưới con sư tử là một bệ bát giác. Hiện nay tượng được đội mũ hoa sen và khoác áo vàng. Toàn bộ ba pho Di Đà và tượng Từ Đạo Hạnh đặt trên một bệ đá hai tầng được làm vào thời nhà Trần. Bệ đá chạm những cánh hoa sen, bốn mặt chạm hình rồng và hoa lá, bốn góc có hình thần điểu Garuda. Bên phải là tượng Thiền Sư ở kiếp vua, tương truyền Từ Đạo Hạnh sau khi đã hóa, đầu thai làm con trai của Sùng Hiền Hầu và trở thành nhà vua Lý Thần Tông. Tượng Lý Thần Tông đầu đội mũ bình thiên, mình khoác long bào, ngồi trên ngai vàng. Bên trái có tượng Từ Đạo Hạnh trong kiếp thánh, ngồi trong một khám gỗ chạm trổ cầu kỳ. Tượng này có cốt bằng tre, có thể cử động. Tương truyền xưa kia, mỗi khi mở cửa khám thì tượng tự động nhòm dậy chào. Sau một vị quan triều Nguyễn nói rằng thánh thì không phải chào ai cả, nên tháo hệ thống khớp nối. Từ đó tượng ngồi yên, pho tượng này thể hiện nghệ thuật làm rối nước của dân gian. Trong chùa còn có tượng ông Từ Vinh và bà Tăng Thị Loan là cha mẹ Từ Đạo Hạnh và hai bạn đồng đạo thân thiết của ngài là Thiền Sư Minh Không và Thiền Sư Giác Hải. Trước tượng Từ Đạo Hạnh, ở chính giữa có một bàn thờ gỗ chạm trổ rất đẹp. Xưa kia, nền đất còn thấp, người thắp hương viện vào bàn thờ tạo thành một chỗ hõm rất lớn. Trong chùa thượng còn có hai cây cột làm bằng loại gỗ quý là gỗ ngọc am. Hệ thống chùa trên núi. Qua cầu Nguyệt Tiên, nối với con đường lên núi, trên núi có chùa cao, vốn là Hiền Thụy Am, còn có tên là Đình Sơn Tự, là nơi Thiền Sư Từ Đạo Hạnh đến tu đầu tiên. Trên vách chùa còn khắc những bài thơ tức cảnh của Nguyễn Trực và Nguyễn Thượng Hiền. Tương truyền rằng, động Phật Tích ở sau chùa là nơi Từ Đạo Hạnh thoát xác để đầu thai làm vua Lý Thần Tông, nên còn gọi là Hang Thánh Hóa. Phía trên chùa cao, trên đỉnh núi có một mặt bằng gọi là chợ trời với nhiều tảng đá hình bàn ghế, kệ bày hàng, ly rượu. Trong đó có một phiến đá nhẵn lì được gọi là bàn cờ tiên. Có lẽ nơi đây, ngày xưa, các bậc trích tiên vẫn ngồi chơi cờ, uống rượu, thưởng trăng và ngâm thơ. Từ chùa cao đi vòng ra phía sau là hang Cắt Cớ, là nơi tình tự của trai gái ngày xưa trong những ngày hội hè như ca dao đã ghi lại. Gái chưa chồng trông hang Cắt Cớ, trai chưa vợ nhớ hội chùa Thầy. Đi ngược lên trên là đến đền thượng. Gần đền thượng có hang Bụt Mọc với nhiều tảng đá được thời gian bào mòn trông như tượng Phật. Tiếp đó là hang Bò với lối vào âm u. Cách một đoạn là đến hang Gió với những ngọn gió thổi thông thốc cả hai đầu. Ở chân núi phía tây còn có chùa Bối Am, còn gọi là chùa Một Mái. Chùa có tên như vậy là vì chùa chỉ có một mái ngói, mặt sau chùa dựa vào vách núi. Như vậy, quanh núi Thầy, ngoài chùa Thầy còn có cả một cụm kiến trúc Phật giáo được xây dựng trong những khoảng thời gian khác nhau. Trong một bài ký ghi trên vách núi, chú Trịnh Căn đã phác họa cảnh chùa Thầy, như viên ngọc nổi lên giữa đám sỏi đá, dạng vẻ xuân tươi khắp cả bốn mùa. Động trên hệt như cõi Thanh Hư, bên vách còn in mây sáng, ao rồng thông sang bến Siêu Độ, cầu tiên Nhật Nguyệt đôi phần, hình tựa bình phong, sông như giải lụa. Lễ hội Hội chùa Thầy diễn ra từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 7 tháng 3 âm lịch hàng năm. Trong ngày hội, nhiều tăng ni từ các nơi khác trong vùng cùng về đây dự lễ trong những bộ cà sa trang trọng. Tay cầm gậy hoa, miệng tụng kinh trong tiếng mõ trầm đều, lễ cúng Phật và trai đàn một diễn sướng có tính chất tôn giáo được thực hiện có sự phối hợp của các nhạc cụ dân tộc. Nhưng hội chùa Thầy không chỉ có những nghi thức tôn giáo, ở đây còn có trò múa rối nước mang đậm sắc thái dân gian mà ngày nay có tiếng vang ở nhiều nước. Trai thanh gái lịch, gần xa tìm đến hội chùa thầy còn để thỏa mãn tính mạo hiểm khi leo núi và khao khát bày tỏ tình yêu trong một khung cảnh thiên nhiên rộng mở. Rủ nhau lên núi Sài Sơn, ai làm đá ướt đường trơn hỡi mình, hỏi non non những làm thinh, phải rằng non đã vô tình với ai, nước non ví chẳng chiều đời, mắt xanh đâu lẽ phụ người tình chung, yêu nhau ta dắt nhau cùng, non bao nhiêu đã nặng lòng bấy nhiêu. Á Nam, Trần Tuấn Khải. 20. Chùa Tĩnh Lâu. Chùa Tĩnh Lâu hay Tĩnh Lâu Tự, tên nằm là chùa Sãi, nằm bên bờ Hồ Tây trên địa phận làng Hồ Khẩu thuộc Tổng Trung, huyện Vĩnh Thuận, phủ Hoài Đức, nay là phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Chùa Tĩnh Lâu được công nhận di tích lịch sử văn hóa theo quyết định số 1460 QĐ trên BT ngày 26 tháng 6 năm 1996 của Bộ Văn hóa Thông tin Việt Nam. Theo văn bia cổ còn lưu giữ tại chùa, ngôi chùa nằm trên một diện tích rộng lớn đến 10 công mẫu sát mép nước Hồ Tây. Theo các nhà nghiên cứu văn hóa thì chùa Tĩnh Lâu có từ thời Lý. Trước đây chùa có tên gọi là Thanh Lâu Tự và có tên gọi nôm là chùa Sãi. Về sau đến thời nhà Nguyễn thì đổi tên thành chùa Tĩnh Lâu. Chùa được dựng trong một khu vực có cảnh quan đẹp, phía trước chùa là Hồ Tây và cảnh quan toàn khu vực còn có sự hiện diện của chùa Trấn Quốc. Đền Vệ Quốc, phủ Tây Hồ tạo nên một quần thể di tích văn hóa. Tam quan chùa làm theo kiểu vòm cuốn với kiến trúc 2 tầng 8 lá mái, được lập ngói theo kiểu ngói ống xà vui, vữa, tạo ra vẻ thanh thoát nhẹ nhàng. Khu chính điện của chùa được kết cấu theo kiểu chữ đinh, gồm 5 gian tiền đường và 4 gian hậu cung. Mái chùa lập ngói mũi hài, bờ nóc ở hai đầu kìm đắp hai dấu vuông, bờ dài phía dưới xây theo kiểu tam cấp trên trang trí các hoa văn hình chữ triện. Phía trước chùa được mở đầu bằng hai cột đồng trụ xây nối liền với tường hồi của gian tiền đường. Trên đỉnh cột đồng đắp đôi nghê trong tư thế chầu nhằm thể hiện mục đích soi xét tâm linh con người trước khi bước vào cửa thiền. Dưới mỗi đôi nghê là muôi luyện, lồng đèn và trên đó đều đắp các hình trang trí như đầu rồng, mặt hổ phù, hoa lá, v.v. Thân trụ được tạo vuông các mặt để viết câu đối lên trên đó. Trong chùa Tĩnh Lâu còn lưu giữ được những tác phẩm có giá trị mang phong cách nghệ thuật Việt Nam từ thế kỷ thứ 17. Đáng chú ý là tòa Kiều Long của chùa được làm khác với các tòa Kiều Long khác mang dáng dấp của một chiếc lọng tre, bảo cái. Ba pho tượng tam thế trong chùa được tạo tác vừa phải, gần với kích cỡ của người thật, trong tư thế ngồi kiết già trên đài sen ba lớp với khuôn mặt thon nhỏ, sống mũi thẳng, miệng hơi mỉm cười và đôi mắt khép hờ như đang nhìn xuống. Ngoài ra, còn có 38 pho tượng lớn nhỏ khác, trong đó bộ tượng A-di-đà cao 1m34 là bộ tượng lớn nhất trong Phật điện. Tại cửa ra vào còn treo một quả chuông đồng được đúc vào năm Cảnh Thịnh thứ 7, 1799. Trên chuông khắc dòng chữ Thanh Lâu Thiền Tự, nghĩa là chuông chùa Thanh Lâu. Trong chùa có lưu giữ 15 tấm bia đá, khu vườn tháp mộ cùng nhiều hoành phi, câu đối cổ đã khiến cho di tích chùa Tĩnh Lâu trở thành một công trình kiến trúc Phật giáo hoàn chỉnh và là một cấu trúc nguyên mẫu về chùa cổ Việt Nam. Tháng 4 năm 2007, trong khi đào bới bằng xà beng, tốp thợ đã phát hiện một ngôi mộ cổ được táng theo kiểu trong quan ngoài quách với kiểu xây dựng hình mua rùa. Bước đầu xác định ngôi mộ này dành cho một người đã khuất thuộc tầng lớp thuộc hàng vương thất, quan lại hoặc chí ít cũng là người giàu có. Trên nền đất chùa Tĩnh Lâu cách đây khoảng 40 năm cũng từng phát hiện một ngôi mộ của một công chúa. 21. Chùa Trấn Quốc. Chùa Trấn Quốc là một ngôi chùa nằm ở trên một bán đảo ven Hồ Tây, Hà Nội. Vào thời vua Lý Nam Đế 544-548, chùa có tên là Khai Quốc và ở trên bãi Yên Hoa bên bờ sông Hồng. Đến niên hiệu Đại Bảo, đời vua Lê Thái Tông, chùa được đổi tên thành An Quốc. Đến đời Lê Trung Hưng năm 1615, do bãi sông bị lở gần vào đến chùa, nhân dân phường Yên Hoa, sau này là Yên Phụ, mới rời chùa vào đảo Cá Vàng ở Hồ Tây, là địa điểm hiện nay của chùa. Chùa được dựng trên nền cũ cung Thúy Hoa, thời nhà Lý và điện Hàn Nguyên, thời nhà Trần. Sau đó người ta cho đắp đê cổ ngư và tạo đường nối từ đê với đảo Cá Vàng. Chùa được trùng tu với quy mô lớn nhất là vào đời vua Lê Thần Tông năm 1639. Quy mô chùa lúc này so với trước lớn gấp trăm lần. Trạng nguyên Nguyễn Xuân Chính đã soạn bài văn bia dựng ở chùa vào năm 1639 về công việc tôn tạo này. Đến niên hiệu Chính Hòa 1680-1705, đời vua Lê Hy Tông, chùa đổi tên là Chấn Quốc. Đầu đời nhà Nguyễn, chùa lại được trùng tu, đúc chuông, đắp tượng. Năm 1821, vua Minh Mạng đến thăm chùa, ban 20 lạng bạc để tu sửa. Đến năm 1842, vua Thiệu Trị tuần xu ra Bắc, ban một đồng tiền vàng lớn và 200 quan tiền, đổi tên chùa là Chấn Bắc. Nhưng tên chùa Chấn Quốc có từ đời vua Lê Hy Tông đã được nhân dân quen gọi cho đến ngày nay. Cũng giống như hầu hết những ngôi chùa khác trên đất nước Việt Nam, chùa Chấn Quốc có nhiều nếp nhà. Chùa có ba nếp nhà chính là tiền đường, nhà thiêu hương và thượng điện nối thành hình chữ công. Hai bên nhà thiêu hương và thượng điện là hai dãy hành lang, sau thượng điện là các chuông, bên phải là nhà tổ và bên trái là nhà bia. Trong chùa hiện nay còn lưu giữ 14 tấm bia. Tấm bia năm 1815 có bài văn của tiến sĩ Phạm Quý Thích nhắc đến việc xây dựng chùa sau một thời gian dài đổ nát. Công việc này bắt đầu vào năm 1813 và kết thúc vào năm 1815. Đặc biệt, chùa còn có vườn tháp lớn và rất nhiều tháp. Ở khuôn viên chùa có cây bồ đề xum xuê cành lá. Đó là quà tặng của Tổng thống Ấn Độ khi ông đến thăm Hà Nội năm 1959. Kiến trúc và điêu khắc của chùa có dấu ấn vào khoảng đầu thế kỷ thứ 19. Trong chùa có nhiều tượng đẹp, đặc biệt là có tượng Phật Thích Ca nhập Niết Bàn bằng gỗ thép vàng lộng lẫy. Chùa Chấn Quốc nằm trên bán đảo phía đông của Hồ Tây nên thuộc đất làng Yên Phụ, nơi có ngôi đình thờ thánh. Vào mùa xuân hàng năm, dân làng tổ chức đám rước từ đình sang chùa rồi từ chùa về làng. 22. Chùa Chầm. Chùa Chầm là một ngôi chùa tọa lạc trên một diện tích chỉ trên dưới 50 mét vuông trên núi Chầm, hay còn gọi là Tử Chầm Sơn, thuộc địa phận xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Xưa kia, toàn bộ khu núi Chầm là nơi vua Lê, chúa Trịnh đặt hành cung. Núi Tử Chầm có chùa hang được xây dựng trong động Long Tiên dưới chân Tử Chầm Sơn với những pho tượng đá, văn bia khắc trên vách động, chống đá, khánh đá. Có hang Long Tiên động rất lớn và bàn thờ Phật bên trong. Ở đây có đường lên đỉnh núi gọi là đường lên trời và đường xuống hang sâu gọi là đường xuống âm phủ. Gần lại có chùa Võ Vi. Chùa Chầm được xây dựng năm Ất Hợi 1515 do Trần Văn Tăng, một tướng quân xuất gia đi giảng đạo, khởi xướng. Hiện ở núi Chầm có một bia đá khắc bài thơ của Trần Văn Tăng viết bằng chữ Nôm. Sơn Đông chi bằng vô vi Phật tự, thủy kỳ huyền sư đạo sĩ, bên này thiên trúc nọ bồng lai, đêm cảnh thanh u đặt giữa trời, trang điểm đã nhờ ơn đạo sĩ, độ đời còn độ đức Như Lai, mượn nền đá phẳng để dăm bận, sẵn quả chuông kêu đấm mấy hồi, cảnh vị vị người, người lai lại, đã vô vi khéo cũng lôi thôi. 23. Chùa Vạn Niên. Vạn Niên là ngôi chùa nằm ở bờ phía tây Hồ Tây, Hà Nội. Chùa từng có tên là Vạn Tuế, thuộc địa phận ấp Quán La, nay thuộc thôn Vệ Hồ, phường Xuân La, quận Tây Hồ. Đời Lý năm Giáp Dần, niên hiệu Thuận Thiên thứ năm 1014, Thạch Nhai Tăng Thống tấu xin cho lập giới đàn ở đây để tập hợp tăng đồ thụ giới, được chiếu chuẩn y. Nhiều nhà sư danh tiếng như Lâm Tuệ Sinh, Lý Thảo Đường kế tiếp nhau chủ trì ở đây. Về sau có vị tăng ở Quảng Châu là Biện Tài đến tu trì, có sách Đối Lục lưu hành ở đời. 24. Chùa Đậu. Chùa Đậu nằm ở cuối làng Gia Phúc, xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, Hà Nội. Chùa còn có nhiều tên gọi khác là Thành Đạo Tự, Pháp Vũ Tự, Chùa Vua, Chùa Bà. Chùa Đậu vốn thờ tứ pháp Vân, Vũ, Lôi, Điện, tức là mây, mưa, sấm, chớp. Cuốn sách bằng đồng có từ thời Sĩ Nhiếp đầu thế kỷ thứ 3 năm 200-210, hiện cất giữ tại chùa, cho biết rõ sự tích Phật giáo là từ Ấn Độ du nhập vào Việt Nam. Theo Đại Đức Thích Thanh Nhung, trụ trì chùa, thì đầu thế kỷ thứ 3, Sĩ Nhiếp cho lập chùa, đặt tên là Thành Đạo Tự, rước Đại Thánh Pháp Vũ Đại Bồ Tát về thờ, nên gọi là Pháp Vũ Tự. Năm 1635, đời vua Lê Thần Tông, cung tần Ngô Thị Ngọc Nguyên đã làm hội chủ hưng công trùng tu kiến quy mô của chùa. Chùa Đậu nổi tiếng từ bấy giờ, mọi người cho rằng về tới nơi đây là đến nơi đất Phật. Chùa Đậu được xây cất lớn vào đời Lý, tới đời Lê có văn bia, sổ sách ghi truyền về việc tu sửa chùa. Chùa kiến trúc theo kiểu nội công ngoại quốc, tiền Phật hậu thánh theo cấu trúc hệ thống tứ pháp nhà Phật. Nghệ thuật kiến trúc có nhiều nét độc đáo, đặc trưng của nền nghệ thuật dân gian hưng thịnh vào thế kỷ thứ 17. Ngôi chính điện từ đời Lê, mái lập ngói mũi hài, các cột xà đều chạm rồng, những bệ đá chân cột chạm hoa sen, bộ cửa tám cánh đều chạm tứ linh tứ quý sơn son thép vàng. Tam quan chùa là một ngôi các chuông hai tầng tám mái, tầng trên treo quả đại khổng trung đúc năm 1801 thời Tây Sơn. Năm 1947, những công trình quý báu này bị thực dân Pháp phá hoại, đốt cháy. Tuy nhiên, vẫn còn một số điêu khắc giá trị ở các chuông tam quan và hộ tiền đường, chạm trổ tiên nữ cưỡi rồng, chàng trai cưỡi hổ đánh rồng, rất sống động. Hai cái am thờ hai di hài nhà sư ở bên cạnh chùa được xây bằng gạch cổ thời Mạc, có hình các con thú, lá cây, hoa cúc rất độc đáo. Khi chưa bị cháy, tại chùa còn nhiều vật quý hiếm như quạt ngà, quạt tê giác của vua Lê và chúa Trịnh Ban. Hiện nay, chùa vẫn còn giữ cuốn sách đồng khắc chữ Hán nói về lịch sử chùa cùng một cánh đồng to đời Lê Cảnh Hưng thứ 33, 1772, một chuông đồng to thời Tây Sơn Cảnh Thịnh thứ 9, 1801, hai tấm gỗ tứ thiết sơn son thiếp vàng có chạm hai bài thơ của vua Lê Hy Tông 1680-1705 và vua Lê Dụ Tông 1705-1719. Khi về thăm chùa và một số bia đá cổ thời Mạc Sùng Khang 1566-1577, Dương Hòa 1635-1643, Thịnh Đức 1653-1657, Cảnh Hưng 1740-1786. Vào thời Hậu Lê, chùa được ghi nhận là danh lam đệ nhất. Năm 1964, chùa được Bộ Văn hóa Thông tin xếp hạng di tích lịch sử và nghệ thuật loại A và được tu sửa lại vào năm 1967. Chùa thờ Phật là thờ bà Đậu hay nữ thần Pháp Vũ. Đặc biệt, chùa còn lưu giữ hai di hài bó sơn ta của hai nhà sư Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường đã thay nhau trụ trì chùa vào đầu và giữa thế kỷ thứ 17. Thi hài của hai vị thiền sư này có thể xem là những quốc bảo. Được phép của Hội đồng Bộ trưởng, nay là Chính phủ, và Bộ Văn hóa, nay là Bộ Văn hóa Thông tin, tháng 5 năm 1983, pho tượng nhà sư Vũ Khắc Minh được đưa về Viện Khảo Cổ học và được tiến hành đo đạc nghiên cứu và chụp phim X-quang tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội để xác định giá trị. Tượng lưu cốt nhà sư Vũ Khắc Minh nặng 7 kg, chiều cao ngồi 57 cm, qua vết rộng 2 mm ở đầu và mặt, thấy trong cùng là xương sọ, tiếp đến khoảng không rồi tới lớp bồi dày 2-4 mm. Chất liệu bồi là đất cò muối tơi mịn trộn sơn sống, mùn cưa, giấy bản. Phủ ngoài chất bồi này là một lớp sơn ta màu cánh rán dày 0,1 mm. Hiện nay, đồ chỗ trên tượng hiện ra những lá bạc mỏng phủ ngoài lớp sơn ta, còn ngoài cùng là một lượt quang dầu. Theo truyền tụng dân gian, cách đây 300 năm, thiền sư đã ngồi thiền với chung nước trong am để uống. Người dặn lại với các Phật tử, sau 100 ngày, nếu không thấy tiếng mõ nữa thì hãy mở cửa am ra. Nếu thấy thiền sư ngồi im thì cứ để như thế và lấy sơn ta bả lên người, và nếu thấy có mùi hôi, thối thì dùng nước am xấp lên. Một nhà nhân chủng học cho biết, thi hài của hai thiền sư là một hiện vật lịch sử quý hiếm, ở nhiều bảo tàng trên thế giới không thấy có loại hình táng trên. Vì vậy, tạm đặt tên là phương pháp tượng táng, tức là làm thành tượng để táng. Đến nay, chùa Đậu đã bị xuống cấp. Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam và Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Tài năng có sáng kiến tổ chức hội thảo giá trị văn hóa chùa Đậu và hướng bảo tồn tôn tạo, đã được nhiều tổ chức đơn vị hưởng ứng. Thiết nghĩ, nhiều di sản quý mà chùa Đậu là một điển hình được giữ gìn, tôn tạo, khai thác, phát huy giá trị theo hướng nhà nước và nhân dân cùng làm, thì chúng ta không những bảo tồn được di sản quý mà còn có nhiều điểm du lịch văn hóa thu hút khách du lịch thập phương. 25. Chùa Chăm Gian. Đây là chùa Quảng Nghiêm hay chùa Tiên Lữ, có người còn gọi là chùa Núi vì ở xóm Núi thuộc xã Tiên Phương, huyện Hòa Đức, Hà Nội. Chùa được lập từ đời Lý Cao Tông 1185 trên một quả đồi cao khoảng 50 mét có tên là Núi Mã, xung quanh có nhiều cây cổ thụ che sập mặt đồi. Đời Trần, có một vị cao tăng tu tại đây tên là Nguyễn Lữ, hiệu Bình A. Tương truyền ông có nhiều phép lạ. Sau khi ông mất, dân làng xây tháp để giữ gìn hài cốt và tôn gọi là Đức Thánh Bối. Chùa Quảng Nghiêm là một quần thể kiến trúc độc đáo. Theo cách tính, cứ 4 góc cột là một gian thì chùa có cả thể 104 gian, chia thành 3 cụm kiến trúc chính. Cụm thứ nhất gồm 4 cột trụ và 2 quán. Trước đây là nơi đánh cờ người trong ngày hội, tiếp đó là nhà xá ngự, nhìn ra mặt hồ sen, nơi đặt kiệu thánh để xem trò múa rối nước. Trèo qua mấy trăm bậc gạch xây là tới cụm thứ hai, gồm một tòa gác chuông 2 tầng mái, có lan can chạy quay 4 mặt. Các ván bằng đều có chạm hình mê hoa, tại đây treo một quả chuông cao 1m10, đường kính 0,6m, đúc năm 1794. Trên chuông có khắc một bài minh của Phạm Huy Ích. Qua các chuông leo lên 25 bậc đá xanh hình dọc mây, đến sân trên có kê một sập đá hình chữ nhật. Lại leo 9 bậc đá, hai bên có lan can chạm hình rồng cuộn khúc. Tới cụm thứ ba, đó là chùa chính, gồm nhà bái đường, tòa thiêu hương và thượng điện. Hai bên là hai dãy hành lang. Trong cùng là nhà tổ, giữa lại có lầu trống, bên trong treo một trống lớn, đường kính 1m và một cánh đồng dài 1m20, cao 0,60m. Đúc năm 1749. Tại đây có 153 pho tượng, hầu hết bằng gỗ, một số ít bằng đất nung, đặc biệt quý là tượng Tuyết Sơn, tượng Quan Thế Âm Bồ Tát. Trong chùa còn có nhiều bia, hoành phi, câu đối. Riêng có 2 câu đối khảm chai, tương truyền có từ thời nhà Hồ 1400-1406. Về mặt nghệ thuật điêu khắc thì tượng ở đây không vượt được tượng ở chùa Sùng Phúc, nhưng về mặt lịch sử thì lại có pho tượng đáng chú ý. Tượng này đặt ở gian bên trái, đó là tượng Đô Đốc Đặng Tiến Đông, một tướng lĩnh Tây Sơn, chỉ huy đạo quân đánh vào phía nam Thăng Long, đánh đòn quyết định sự thất bại thảm hại của quân xâm lược nhà Thanh, giải phóng Thăng Long vào ngày năm Tết Kỷ Dậu 1789, và có văn bia do Phạm Huy Ích soạn nói về Đặng Tiến Đông cùng với sắc phong về đời Tây Sơn cho vị đô đốc lừng danh này. Nhân dân địa phương quen gọi là tượng Quân Độ. Tượng này được phát hiện vào năm 1972, ngoài ra còn có tượng Đức Thánh Bối đặt trong khám gỗ gian bên phải. Đây là tượng cốt sút bằng mây đan, ngoài bọc vải sơn. Tương truyền là tượng bỏ hài cốt của ông.